xã hội chuyển động.
Xã hội chuyển động.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình xã hội chuyển động ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau: trào lưu chữa lành và những hệ lụy, Lạng Sơn tín dụng chính sách tiếp sức cho người dân vùng khó khăn, Vinh quang Việt Nam 2024 vinh danh những người khơi nguồn sức mạnh Việt Nam.
Vấn đề xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, chữa lành đang là một trong những từ khóa được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội thời gian gần đây, thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao chữa lành lại trở thành trào lưu, được hưởng ứng nhiệt tình như vậy. Xu hướng người người, nhà nhà thích đi chữa lành và có nhu cầu xoa dịu nỗi đau tinh thần, hàn gắn tổn thương tâm lý đang cho thấy điều gì? Nên nhìn nhận ra sao về hiện tượng xã hội này? Cần tư duy và hành động gì nếu thật sự muốn chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất? Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Vấn đề xã hội ngày hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ xã hội học, thạc sĩ tâm lý trị liệu Phạm Thị Thúy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin cảm ơn chị Phạm Thị Thúy đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Sơ hở là đòi đi chữa lành, mở miệng ra là muốn đi chữa lành. Đây là cảm thán của rất là nhiều người dùng mạng xã hội những ngày qua, khi mà hễ mở Facebook hay là TikTok là sẽ thấy bạn bè hay là người thân đăng ảnh kèm với dòng chú thích là đang du lịch chữa lành, thậm chí là đi nhậu cũng để chữa lành.
Cho dù là còn những cái luồng ý kiến trái chiều đấy, song rõ ràng phải khẳng định là cái nhu cầu được chữa lành đang là khá lớn. Và nắm bắt được cái cơ hội này đấy, thì rất là nhiều dịch vụ chữa lành đã ra đời từ mạng xã hội cho đến ở ngoài đời thực, với những cái chuyên gia chữa lành, nhà tư vấn chữa lành tự xưng. Chi phí thì có thể dao động từ vài trăm nghìn đồng cho việc xem bói bài tarot cho đến vài triệu đồng, thậm chí là cả vài chục triệu đồng cho những cái khóa học chữa lành do các cái chuyên gia tự xưng đứng lớp. Và khá là nhiều trường hợp thì thay vì giúp chữa lành đấy, thì họ đã mang đến cho khách hàng một cái sự hoang mang, lạc lối, thậm chí là mất niềm tin.
Những cái cách chữa lành rất khá là điển hình, như là mình đi xem tarot, đi du lịch một mình, chủ động đi tìm người lớp, và thậm chí nó có một số lớp nó còn hiện luôn quảng cáo trên Facebook cơ. Một số những cái trường hợp lừa chuyển tiền xong thì người kia biến mất.
Tự làm đau bản thân ấy ạ, sử dụng những đồ nhọn nhưng mà nó không quá nhọn đến mức mà có thể đâm thủng da để lại vết thương ấy ạ, thì mọi người sẽ không bao giờ phát hiện ra là bản thân em đang có vấn đề, cái nỗi đau nó cũng sẽ cứ lặp đi lặp lại ạ, thì nó không được giải quyết.
Dạ vâng, thưa chị Phạm Thị Thúy, theo chị thì đâu là những cái nguyên nhân chính mà khiến cho nhiều người, rất nhất là giới trẻ đấy, cứ loay hoay tìm cách chữa lành mà chữa hoài không lành, thậm chí là còn rách thêm ạ?
Dạ, nghe tâm sự của các bạn trẻ thì chúng ta thấy đấy, các bạn ấy đang đi tìm đến những biện pháp mà chưa thực sự tương xứng với cái nỗi đau, cái vết thương lòng mà các bạn đang chịu. Những cái tổn thương của các bạn đấy, ví dụ như bạn rạch cơ thể để làm đau này, rồi những bạn phải bỏ việc để đi tìm kiếm một cái sự gọi là chữa lành đâu đó này. Rất nhiều những cái bất ổn trong tâm lý đó, nếu không được một cái người dịch vụ chuyên nghiệp có được đào tạo, được huấn luyện và được có những cái quy chuẩn về đạo đức nghề nghiệp cũng như là cái cách thức phương pháp chữa lành phù hợp. Và trong một khóa học về trị liệu tâm lý chúng tôi học với chuyên gia Pháp, cô giáo của chúng tôi đã dặn một cái câu rất là quan trọng rằng đôi khi cái vết thương lòng của người ta ấy, mà nếu mở ra mà không đúng cách, không đúng lúc, và là mở ra rồi lại không biết giúp người ta khép lại, làm lành lại, thì chúng ta đang vô tình làm tổn thương sâu hơn và làm cho người ta khổ tâm hơn. Cho nên với những cái dịch vụ chữa lành đang rối loạn hiện nay trên mạng xã hội, nó thật sự nguy hiểm. Và tôi mong rằng từ cấp độ cá nhân cũng như cấp độ vĩ mô là nhà nước sẽ phải quản lý cái chuyện này. Nếu không, chúng ta sẽ làm cho người dân, một bộ phận người dân sẽ hoang mang, sẽ lạc lối, sẽ bị lừa bởi những cái dịch vụ mà nó không tương xứng với cái số tiền cũng như thời gian họ bỏ ra, và đặc biệt là không đủ năng lực, đủ trình độ để mà chữa lành thực sự cho những cái tổn thương bên trong.
Thưa chị Phạm Thị Thúy, phải chăng là do chưa có những cái quy định pháp lý đầy đủ nên là không ít đơn vị cũng như là cá nhân đã thoải mái dán cái mác chữa lành vào bất cứ một dịch vụ gì, từ đọc sách, cà phê, ăn kiêng, ăn nhậu cho đến du lịch, thể thao hay thậm chí là thôi miên, khiến cho rất là nhiều người tiền mất tật mang và cơ quan chức năng thì cũng rất là khó để xử lý ạ?
Chúng ta chưa có quy định cụ thể trong pháp luật của Việt Nam về các cái vấn đề này. Đây là vấn đề phát sinh mới của một cái xã hội hiện đại. Nhưng mà có một cái vấn đề mà chúng ta lưu ý rằng không phải chỉ là vấn đề chữa lành, Còn là các vấn đề khác trong những cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần đó, thì chúng ta vẫn còn đang rất lỏng lẻo trong những cái gọi là cấp chứng chỉ hành nghề, rồi những cái quy chuẩn nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, rồi những cái khung pháp lý cho cái vấn đề hành nghề liên quan đến các dịch vụ về sức khỏe tinh thần. Sức khỏe thể chất thì chúng ta thấy là rất là có những hệ thống bệnh viện cũng như là các cái quy định rất chặt chẽ. Nhưng về mặt sức khỏe tinh thần chúng ta vẫn đang thấy là một cái thị trường bỏ ngỏ. Có người cần thì sẽ có những cái người cung cấp. Người cung cấp tử tế, dịch vụ tử tế cũng có. Mà người cung cấp dịch vụ để trục lợi cũng có luôn. Vậy thì đây là câu chuyện là trách nhiệm của các cái cơ quan chức năng phải làm sao để đưa ra những cái quy định để cái dịch vụ này nó được chính thống, được đưa vào cái quy định chung. Và người dân cũng biết là khi người ta cần thì người ta tìm đến đâu, nơi có thể là được cấp phép đủ cái năng lực, đủ cái trình độ để mà họ làm cái dịch vụ này.
Dạ vâng. Và còn một cái vấn đề nữa chúng tôi muốn đề cập ở đây, tức là theo thống kê mới nhất thì gần 15% dân số của nước ta, tức là vào khoảng 15 triệu người đang mắc các cái rối loạn về tâm thần, và cái tỷ lệ bị trầm cảm lo âu thì chiếm đến gần 6% dân số. Trong khi đó thì cả nước thì mới chỉ có gần 150 nhà tâm lý lâm sàng và tâm lý trị liệu ở trong các bệnh viện công lập, và cũng chỉ có tuyến tỉnh và trung ương thì mới có chuyên khoa tâm thần để mà cung cấp các cái dịch vụ chăm sóc và điều trị. Phải chăng là cái nhận thức về cái tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tinh thần dù đã được nâng lên rõ rệt gần đây, thế nhưng mà ngành y tế cũng như là chính quyền của các địa phương vẫn chưa thật sự là đầu tư một cái nguồn lực xứng đáng cho công tác này ạ, thưa tiến sĩ Phạm Thị Thúy?
Chúng ta biết là đây nó xuất phát từ liên quan đến cái nguồn nhân lực. Anh nhắc đến là mới chỉ có khoảng gần 150 nhà tâm lý lâm sàng và tâm lý trị liệu thôi. Cái số này rất ít ỏi so với cái nhu cầu của hàng triệu người đang cần điều trị về các rối loạn về tâm thần. Và cái nhu cầu này đã được cảnh báo nhiều năm nay rồi. Ở Việt Nam đã có Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam, và trong tháng này là có đại hội của hội đây. Và chúng tôi cũng đang có những cái chia sẻ làm thế nào để nâng cao cái khả năng làm tốt cái công việc trị liệu cho những nhà chuyên môn, và đặc biệt là làm sao để mở rộng cái số lượng người làm công tác chuyên môn. Vì hiện nay rất nhiều trường đại học vào đào tạo chuyên ngành tâm lý chuyên sâu, đã có những cái ngành chuyên sâu về tham vấn tâm lý và trị liệu tâm lý. Sắp tới sẽ gia tăng thêm lực lượng nhân sự cho cái ngành này. Và khi mà đã có đủ lực lượng nhân sự rồi, và cộng với những cái quy định của các cái cơ quan chức năng, lúc đấy các ngành y tế của các tỉnh, các địa phương họ quan tâm, họ sẽ tuyển dụng và đưa vào những cái vị trí việc làm cho cái công việc này, thì tôi cho rằng người dân sẽ được quan tâm xứng đáng hơn và sẽ có những cái dịch vụ đáng tin cậy hơn.
Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ xã hội học, thạc sĩ tâm lý trị liệu Phạm Thị Thúy đã bàn luận cùng chúng tôi.
Thưa quý vị và các bạn, Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ trên 83%, cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Với bà con, thực hiện ước mơ xây dựng được một ngôi nhà khang trang, có thu nhập ổn định là rất khó khăn. Thực hiện Nghị định số 28 của Chính phủ năm 2022, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lạng Sơn đã triển khai cho người dân vay vốn với mục đích hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, đầu tư, phát triển vùng trồng dược liệu quý và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Dọn vào ở trong ngôi nhà mới, gia đình anh Vi Văn Mừng ở thôn Đoàn Kết, xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc bởi bao năm qua sống trong căn nhà đã xuống cấp. Vì cái đói cái nghèo nên vợ chồng anh chị chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện sẽ xây một ngôi nhà mới. Anh Mừng cho biết gia đình thuộc diện hộ nghèo, nhiều năm qua sống trong ngôi nhà đã xuống cấp không đảm bảo an toàn. Năm 2022, anh được tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thôn cùng cán bộ phòng giao dịch ngân hàng chính sách huyện hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn chương trình hỗ trợ nhà ở với số tiền 40 triệu đồng với lãi suất ưu đãi. Cùng với nguồn vốn tích góp, gia đình anh đã xây dựng được ngôi nhà kiên cố. Từ đây, gia đình anh đã yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Năm ngoái đây thì tôi cũng được sự quan tâm giúp đỡ của Ủy ban xã Thanh Sơn với lại nhà nước, chính phủ đã giúp đỡ tạo điều kiện cho gia đình tôi được vay ít vốn để xây được căn nhà như thế này, thì tôi là rất cảm ơn và vui, phấn khởi mới có được cái căn nhà như ngày hôm nay. Thì gia đình tôi cũng có cái động lực để vươn lên để làm kinh tế cho nó được tốt hơn.
Cũng như gia đình anh Mừng, gia đình chị Vi Thị Vân ở thôn Bản Năm, xã Liên Sơn, huyện Chi Lăng, nhiều năm qua sống trong nghèo khó vì không có vốn để đầu tư sản xuất. Tháng 9 năm 2022, từ chương trình cho vay hỗ trợ chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28 của Chính phủ, gia đình chị Vân đã được vay số vốn 100 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chi Lăng. Từ nguồn vốn ưu đãi này, chị đã đầu tư thực hiện mô hình chăn nuôi trâu và trồng rừng. Ban đầu chị mua 4 con trâu nuôi để sinh sản. Sau hơn 1 năm trâu đẻ được 2 con, chị đã bán 3 con được 40 triệu đồng. Số tiền này và số tiền tích cóp được để sửa sang lại nhà cửa, làm sân và xây tường rào. Hiện nay gia đình chị có 3 con trâu nuôi để sinh sản, cùng với đó là gần 40 hecta thông và 5 hecta bạch đàn. Chị Vân rất vui và phấn khởi, yên tâm tập trung phát triển kinh tế.
Cách đây 2 năm gia đình tôi cũng đi vay Ngân hàng Chính sách Xã hội lấy tiền về để mua trâu sinh sản. Bây giờ tôi cũng mong muốn là gia đình sẽ có khả năng là phát triển kinh tế để thoát nghèo.
Không chỉ gia đình anh Mừng, chị Vân, hiện có gần 1.100 hộ đặc biệt khó khăn ở Lạng Sơn được vay theo Nghị định 28 của Chính phủ. Nguồn vốn cho vay đã giúp các hộ xây dựng, sửa chữa gần 900 ngôi nhà, chuyển đổi nghề, phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Phương, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lạng Sơn cho biết, thời gian tới, Ngân hàng Chính sách sẽ kịp thời phê duyệt danh sách đối tượng nhằm kịp thời giải ngân nguồn vốn được thụ hưởng, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi đến các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền đến người dân về tín dụng chính sách ưu đãi đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 28 để người dân nắm được và thực hiện. Kịp thời phê duyệt các cái danh sách đối tượng thụ hưởng để triển khai cho vay, cũng như là tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, tiếp tục khảo sát cái nhu cầu vay vốn của các cái đối tượng thụ hưởng.
Có thể khẳng định, Nghị định số 28 của Chính phủ ra đời đã đáp ứng được mong mỏi của nhiều hộ nghèo sinh sống ở vùng khó khăn. Tuy nhiên, bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước trên hành trình thoát nghèo, mỗi người dân cần nỗ lực vươn lên, dám nghĩ, dám làm, áp dụng mô hình kinh tế hiệu quả, qua đó góp phần xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thưa quý vị, thưa các bạn, Giải thưởng Vinh Quang Việt Nam năm nay vinh danh 10 cá nhân, 10 tập thể xuất sắc, giành nhiều thành tựu trong mọi lĩnh vực để khẳng định sức sáng tạo cùng trí tuệ, bản lĩnh của dân tộc. Phóng viên Bích Ngọc mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những người đã và đang nỗ lực mỗi ngày khơi nguồn sức mạnh làm nên Vinh Quang Việt Nam.
Nhận thấy phần lớn trẻ em bị đuối nước là do không biết bơi nên từ năm 1992, bà Trần Thị Kim Thia, bí danh Sáu Thia, ở ấp 3, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp đã vận động hội viên phụ nữ ở địa phương cho con em tham gia lớp tập bơi miễn phí. Cứ không ngừng nỗ lực như vậy suốt 32 năm qua, bà Thia đã dạy bơi được cho gần 4.120 em. Bà Trần Thị Kim Thia cho biết, năm nay bà mở lớp dạy cho cả người lớn.
Tôi dạy cho trẻ để cho nó biết bơi, nó không bị chết đuối, cha mẹ nó cũng đỡ khổ. Năm nay tôi có dạy một cái lớp người lớn để cho các chị đi dặm lúa mình cỏ gì, đi xuồng không có chìm xuồng vẫn biết lội.
Cùng nỗ lực mỗi ngày để chăm sóc bảo vệ trẻ em, vun đắp tri thức xây dựng những thế hệ trẻ khỏe mạnh, tự tin, năng động là phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Minh Điển, giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, người triển khai hàng chục kỹ thuật mới giúp nâng cao năng lực chữa bệnh và chẩn đoán điều trị cho người bệnh.
Diễn biến dịch bệnh COVID-19, Bệnh viện Nhi Trung ương mặc dù là một bệnh viện rất lớn nhưng mà không một ngày phong tỏa. Thế đây là cái thành tích của toàn thể tập thể lãnh đạo cũng như là mỗi cán bộ viên chức của người bệnh viện. Thế và ngay sau đại dịch thì chúng tôi lại phải đối mặt với một cái mô hình bệnh, đặc biệt là mô hình bệnh truyền nhiễm. Ví dụ như là những cái bệnh như adenovirus hay là những cái bệnh do mycoplasma mà chúng tôi đã hết sức cố gắng để mà có thể đảm bảo được. Thì chúng tôi còn có những cái bệnh không lây nhiễm, cũng là những cái bệnh nó rất khó khăn.
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, nhiều cá nhân đơn vị trong số họ đã trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội với một khát vọng vươn lên, xây dựng xã hội ấm no, hạnh phúc hơn.
Tất cả mọi người ở các vị trí khác nhau đều có sự đóng góp cho sự phát triển, sáng tạo, rồi đổi mới, rồi tiên phong, rồi đi đầu của từng tập thể cá nhân, rồi cả sự tận tụy, nỗ lực, hy sinh, cống hiến, thầm lặng hết mình của rất nhiều những tập thể cá nhân ở đây, lan tỏa những cái giá trị này tới cộng đồng.
10 cá nhân, 10 tập thể tiêu biểu được vinh danh trong chương trình Vinh Quang Việt Nam năm nay là những người luôn khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, tiên phong đi đầu trong nhiều lĩnh vực nhằm góp sức xây dựng quê hương đất nước thêm giàu đẹp.
Nội dung vừa rồi cũng kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.